This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Xin được chào quý vị và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự được thực hiện thường xuyên hàng tuần vào mỗi thứ ba từ 10 giờ sáng thưa quý vị. Chương trình được thực hiện cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường live để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Là đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Nam. Anh Nam nay khỏe không? Rồi như vậy là Hoàng Tính sẽ liên lạc lại nha thưa quý vị. Mời quý vị chờ đợi trong chốc lát. Và bây giờ thì chúng ta mời quý vị chúng ta trở về với chương trình lịch sử và thời sự của người lính với văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường live. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Anh Nam hôm nay khỏe không?
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính.
Dạ.
Thì tôi cũng rất khỏe và chờ đợi câu chuyện mà anh Tùng của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đang theo dõi câu chuyện.
Dạ vâng, bên đó thì thời tiết như thế nào chứ bên đây trời âm u quá anh Nam ơi.
Bên này trời nắng đẹp, mát lạnh, ở đây là lý tưởng thật. Còn không biết khi nào nó động đất thì cái đầu tính sau được như thế này thì quá mừng.
Dạ vâng, thời tiết hay là Cali dù gì đi nữa thì đó là một cái nơi mà chúng ta trốn nắng, trốn nóng hoặc là làm cái gì đó thì nó cũng rất là hay lắm. Vâng, trở lại trong cái chương trình này ngày hôm nay để khỏi mất thời gian của quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, khán thính giả, thì tuần trước thì cái diễn đàn của chúng ta cũng đã đề cập đến cái việc mà đảng Dân Chủ cứ nhắm vào ông cựu tổng thống Donald Trump để mà triệt hạ qua cái vụ mà biện lý Alvin Bragg ở Manhattan, New York đang sắp xếp để mà bắt giữ cựu tổng thống bởi vì có cái cáo buộc là thanh toán tiền bưng bít trong cái cuộc bầu cử, thưa quý vị, trong cái cuộc bầu cử vào năm 2016. Thì hầu như cái giới quan sát đều nhận định chung đây là một cái sự lạm dụng quyền công tố chưa từng có, tức là chính trị hóa, vũ khí hóa trong cái nền tư pháp của Hoa Kỳ. Thì song song với cái vụ việc như quý vị thấy mà ở tại Hoa Kỳ này, thì ở tại Việt Nam đi đó, trong cái hôm ngày 21 tháng 3 thì Công an Cộng sản Việt Nam sau khi mà đánh giá toàn diện cái tài liệu, cái chứng cứ thu nhập được cũng như là đối chiếu những cái quy định của pháp luật cộng sản á nha, cũng đã xác định là khi mà 4 tiếp viên hàng không đang lưu trú tại Pháp thì có một đối tượng người Việt nhờ chuyển hàng tiêu dùng gửi cho người nhà, thì các tiếp viên này không biết là bên trong có cất giấu ma túy, họ nói là như vậy thôi, họ nói là những cái nhân viên này khai như vậy thôi, do vậy thì chưa đủ cái căn cứ để mà xử lý, gọi là xử lý hình sự, cho nên họ cũng đã trả tự do cho 4 cái người nữ tiếp viên này đó. Cũng ngộ nha, pháp luật nào như vậy vậy ta. Từ Hoa Kỳ cho đến những cái vấn đề tại Việt Nam, thì mời anh Nam, anh có nhận định gì về cái tính phi pháp của hệ thống pháp lý của tất cả hai cái trường hợp của hai cái chế độ hiện hành có liên quan đến cộng đồng người Việt ở hải ngoại không cho anh? Xin được mời anh.
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán thính giả. Anh nói bây giờ câu hỏi này tung ngao ngán não nề. Đúng đúng là như thế thật. Vì thứ nhất về nước Mỹ, người ta xét xử một tổng thống của nước Mỹ. Vâng, ông Donald Trump là tổng thống đời 45 của nước Mỹ. Chứ đâu có phải là một cái người mà phạm tội mà tội nhân. mà cứ hăm ông từ cái vụ 6 tháng riêng, rồi cái vụ nói chuyện với bên Nga, rồi cái vụ trốn thuế, rồi cái vụ đột kích ở cái Mar-a-Lago, rồi bây giờ đem cái chuyện ông ông vừa trả tiền cho cái cô mà Tommy Daniel năm 2016. Thì bây giờ như kỳ trước chúng tôi đã nói chuyện với anh Hoàng Tiến và quý vị, ông có làm cái việc đó thì thật đi, thì đã làm sao? Một cái chuyện đầu voi đuôi chuột, một cái chuyện ăn bánh trả tiền, một cái chuyện xe càng cho càng xe. Bây giờ nước Mỹ đầy ra những cái việc như thế nào? Nợ quốc gia Mỹ lên đến 31.500 nghìn tỷ đô la, tức là trillion. Rồi bây giờ rồi cái chiến tranh Nga với Ukraine, nó nước sắp sửa không biết nó nổ hạt nhân lúc nào nữa. Thì bây giờ cứ đem cái chuyện ông cụ tổng thống Donald Trump ra mà rồi lấy nhầm cớ đó là gì đấy? Đó là bảo vệ hiến pháp. Tôi nói thật với anh Hoàng Tiến và tôi quý vị, chưa bao giờ mà nước Mỹ nó suy tàn đến như vậy. Người ta, cái chữ suy tàn này, America decline, không phải của tôi. Thành thử thừa về để chấm dứt cái vấn đề nước Mỹ. Mà bây giờ người ta đã chính ngay cái cựu phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc mà thời của Tổng thống Biden á, là Jens Psaki, tuyên bố 90% đảng viên Cộng Hòa, 70% đảng viên Độc Lập và 30% đảng viên Dân Chủ thì cho rằng đây là cái vụ chính trị hóa. Thì rõ ràng là để cùng nói thật với anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, đây chỉ là làm sao làm xấu mặt ông Trump mà thôi. Thôi, nó quá ngao ngán về cái chuyện pháp lý của một siêu cường quốc của nước Mỹ mà đã xảy ra một vụ bắn chết một tổng thống năm 1963 đến giờ này cũng còn release á. Thì cái bi kịch của tổng thống Kennedy và cũng không có một kết luận rõ ràng của cái vụ Watergate năm 1974 mà chỉ là những cái vụ xe càng chó cho càng xe bà lắp. Thôi bây giờ trở lại qua ông Việt Nam thì nó lại còn tệ hơn nữa. Tệ hơn vì sao? Là ngày 21 tháng 3 bốn cái cô nữ tiếp viên hàng không đem 11 kg chấm 4 gồm có 154 tuyếp kem đánh răng, 324 tuyếp kem đánh răng mà trong đó có 157 tuyếp là pha trộn chất dấu ma túy và thuốc lắc rồi vậy. Thưa với quý vị, cái vấn đề ma túy này mà ở Singapore nó chỉ cần 1 gram thôi là nó bắn. Vâng, nó tự hình. Vì vấn đề ma túy không phải là vấn đề của quốc gia, nhưng vấn đề ma túy là vấn đề của thế giới. Và cơ quan cảnh sát quốc tế là có 3 cái trụ điểm mà cần phải nhắm vào. Đó thứ nhất là khủng bố, thứ hai là buôn ma túy và thứ ba là buôn người. Thế bây giờ đường đường một cái cơ quan, một chiếc máy bay Air Việt Nam của hàng hàng không Việt Nam là của quốc gia Việt Nam, Việt Nam Cộng sản. Bốn cái người tiếp viên hàng không kéo một lô vali ở trong đó có 11 kg, 4 ma túy thuốc lắc. Rồi bây giờ đem về đến Sài Gòn, Tân Sơn Nhất khám phá. Thì bây giờ bốn cái cô này khai ngon là người Tây Giao và trả cho chúng tôi 4 triệu đồng bạc, 10 triệu đồng bạc. Rồi chúng tôi cũng không biết ở trong đó có ma túy. Rồi bây giờ điều tra rồi xong xuôi là cơ quan chức năng này, công an kia, cảnh sát nọ đi lên trong ngày 22 tháng 3 trả tiếp quyết định trả tự do cho 4 chiến viên này. Tôi bảo rằng chúng tôi sợ. Trời đất ơi là trời, cơ sở là cơ sở gì? Thưa với anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, chúng ta chẳng cần phải là một chuyên viên về hình sự, một chuyên viên về quan thuế, một công an đồ gì hết. Chỉ phải đặt ra những câu hỏi. Bốn cái người này lấy cái đống đó kèm trên trang này là của ai ở Pháp? Thì rõ ràng. Thì bây giờ nhận là nhận của ai ở Pháp? đó là cái thứ nhất. Thứ hai, làm sao mà lọt qua được cái cơ quan mà quan thuế ở phi trường Pháp rồi đi về Việt Nam. Rồi bây giờ về Việt Nam thì giao cho ai? Chứ bây giờ chị bày ra ba câu hỏi, trả lời ba câu hỏi đó thì biết đây là một vụ chuyện vận ma túy một cách hợp pháp của cộng sản đóng trong hoặc kép, có kế hoạch, có chủ trương, có người, có vật, có việc. Thế này, mà như mà tôi đã nói với lại cái quý vị trong phần đầu, đối với bên Tân Gia Ba là nó bằng, là nó tự hình. Nhưng mà bây giờ nó bảo rằng kém cơ sở là cơ sở thế nào? Thì bây giờ thưa với quý vị, rõ ràng ra thì trong bốn cái cô này có một cái cô Võ Tú Quỳnh, tức là cháu của Võ Văn Thưởng, hiện tại là được chủ tịch nước, và cái lệnh của anh chủ tịch nước này là truyền xuống để thả cái bốn cái chị này ra, và bảo rằng kém cơ sở. Thì rồi nếu mà đặt ra rồi vấn đề rồi cơ quan chức năng này, cơ quan chức năng khác, rồi cơ quan là quản lý hàng không rồi vân vân, là phải kiện. Sự nghiêm minh là sao? Đây là, thưa với quý vị, đây là buôn lậu ma túy có tổ chức, mà đây là tội này, không phải là tội của quốc gia Việt Nam hay là một quốc gia nào, mà đây là một cái tội đối với hình sự quốc tế, và đúng ra là chỉ có tử hình mà thôi. Thành sự, thưa với quý vị, trong cái câu hỏi này, phần đầu chúng ta nói về cái pháp lý Mỹ, khi anh biện lý ở trên Manhattan đem sự ông Trump về cái vụ đem tiền cho cái cô Stormy Daniel năm 2016, rồi bây giờ đóng là Manhattan huy động cảnh sát rồi lập luận rồi đại bồi thập đoàn. Tôi nói thật, chưa bao giờ cái nền pháp lý đóng hoặc kép của nước Mỹ mà nó tệ hại đến như vậy. Đây là cái thứ này cũng phải là luật, mà đây là luật rừng, luật chợ, luật ở cái hóc hèm của một cái tư xứ bán khai nào, chứ không phải là một đại siêu cường quốc, một bậc cái quốc gia của chúng ta, cái hy vọng của toàn thế giới. Bây giờ cứ đặt ra nước Mỹ bị suy sụp thì thế giới này ai sẽ chấp cứu? Mà cái sự đe dọa này có thật, sau cái vụ mà ngân hàng ở San Jose bị suy sụp, nó sẽ kéo theo dây chuyền, và chắc chắn là nó sẽ kéo theo dây chuyền với 3.5 nghìn tỷ đô la trillion, thưa về quý vị, nó quá tan nát như vậy. Còn bây giờ qua Việt Nam, bây giờ không biết rằng tàu nó sẽ đánh lúc nào, Campuchia nó đánh lúc nào, mà cái đấu đá với nhau ở trong bộ chính trị, bộ cái gì đấy, đốt lò đốt củi, mà sờ sờ bốn cái gì hàng không tiếp viên mang 11 kg ma túy mà bảo rằng là thiếu cơ sở. Thành từ, thưa với anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, chúng ta qua câu hỏi một, nó quá não nề. Nếu ngày trước ở trong cái cách mạng Pháp 1789, bà Stalin đã kêu lên một câu: ôi tự do, vì mi mà bao nhiêu người đã bị thiệt mạng. Thì bây giờ tôi xin lấy cái câu của bà Stalin đó để nói là: ôi pháp lý, vì mi mà bao nhiêu sự vô lại, sự thô ta, mà cái sự không ra gì nó đã tràn lan lên ở nước Mỹ, đại siêu cường của thế giới, nó tràn lan lên ở trong Việt Nam, cái quê hương của chúng ta ngày trước. Thành từ, thưa với anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, anh hỏi thì tôi trả lời, tôi nghĩ sao thì tôi nói thật với anh Hoàng Tiến và quý vị rằng tôi không có đủ sức, cái can đảm để đi tiếp, để nhìn đến những cái vấn đề nó quá tệ hại như thế này.
cái luật pháp hình như bây giờ nó không còn nữa, và nếu mà nó còn thì nó cũng bảo vệ cho một cái gì đó xấu xa và càng xấu xa hơn đó, từ Việt Nam cho đến ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính Văn Phan Việt Nam. Một câu hỏi thứ hai, thì trong cái thời gian dài đã qua cho tới ngày hôm nay, trên diễn đàn của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM với người lính, chương trình người lính Văn Việt Nam mà chúng tôi thực hiện Lịch sử và Thời sự, không hề có chủ trương là phê phán hoặc là ủng hộ bất kỳ những cá nhân nào dựa trên cái tư cách hay hoặc là cái hành vi cá nhân của họ. Nhưng hôm nay chương trình cần phải đề cập đến người mà gọi là luật sư Hoàng Duy Hùng, kẻ đã từng đắc cử nghị viên của Hội đồng thành phố Houston từ những năm 2009, lần hồi. Thì Hoàng Duy Hùng cũng đã thay đổi cái lập trường và đã trở thành một người ủng hộ nhà nước Cộng sản Việt Nam và cổ võ cho cái chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc của Đảng Cộng sản ở Hà Nội. Đó. Nhưng mà cuối cùng thì như thế nào, dẫu cho chính thức có cố công tô vẽ cho cái chế độ Hà Nội như thế nào đi chăng nữa, thì ông Hoàng Duy Hùng cũng đã bị tống xuất ra khỏi Việt Nam trong tuần trước. Ủa vậy là sao rồi ta? Trời ơi trời. Phải chăng đây là một cái bài học cụ thể cho cái gọi là hòa hợp, hòa giải dân tộc, một cái chủ trương mà không hề thực hiện cho dù là đối với cái đồng chí cộng sản của họ, chứ đừng nói là đối với những cái kẻ trở cờ như Hoàng Duy Hùng. Mời ông cho ý kiến, mời anh Nam cho ý kiến về cái trường hợp của Hoàng Duy Hùng này.
Vâng, thưa với anh Hoàng Tiến, thưa quý vị, không hiểu sao cái chương trình này cứ đề cập hai cái vấn đề mà thật ra là cũng muốn nhìn đến nữa, chứ đừng nói là đến những sự đề cập. Và như anh Hoàng Tiến đã nói trong cái lời dẫn nhập, là cái lời diễn đàn này, cụ thể tôi với anh Hoàng Tiến suốt cả mấy năm này không bao giờ chúng ta nói về cá nhân, vì chả có một cái diễn đàn công, xin lỗi, không bao giờ đề cập đến hoặc là phê phán cá nhân này cá nhân khác, cho dù cái cá nhân đó nó vô gớm ghê bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng mà hôm nay chúng ta phải nói đến cái nhân vật gọi là Hoàng Duy Hùng này, vì đây không phải là cái cá nhân của cái người gọi là luật sư Hoàng Duy Hùng kia, nhưng mà đây là trường hợp điển hình. Điển hình là sao? Thưa với quý vị, đó là cái trường hợp của cộng sản sai người. Sai người mà người đó là người của Sài Gòn, người đó là người của cộng đồng tị nạn ở Mỹ mà không phải tài giỏi. Nhưng mà tôi đã nhìn thấy từ suốt mấy chục năm qua, từ ở Sài Gòn, qua đến Houston, qua đến Cali, và cho đến hôm nay. Thì bây giờ, trường hợp của Hoàng Duy Hùng, năm 2009, Hoàng Duy Hùng đắc cử nghị viên của thành phố Houston. Tại sao rồi họ? Hoàng Duy Hùng đắc cử tại vì đứng trên lập trường chống cộng. Cho nên, tôi là người Houston mà. Cho nên, người cộng đồng người Việt ở Houston đã dành phiếu cho Hoàng Duy Hùng trở thành nghị viên của thành của Houston để cho một cái thế hệ trẻ làm việc. Nhưng bây giờ cái thế hệ trẻ đó từ năm 2009 đến giờ này lần rồi sau bây giờ trở cờ và trở nên là trở cờ là biến thành một anh đấu giáo cho rằng. Đối ra một cách công khai, chẳng phải ấp ủ gì hết. Vì tại vì sao vậy? Vì cái những cái trò này, những cái trò mà trợ cờ này, nó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần của nhiều thế hệ người Việt. Tôi nói hơi xa một chút. Ví dụ như Lý Chân Trung là một cái giáo sư ngọt kép của trường các cái trường đại học ở Đà Lạt, Sài Gòn ngày trước, sinh 1928, viết báo Đối Diện là một cái báo thiên tả thuộc về dòng chủ quốc tế và đánh cái chế độ Sài Gòn một cách tuyệt đối. Thì năm 1975, sau cái 30 tháng 4 75 được đưa đi ra Hà Nội. Thì đi ra Hà Nội thì có người chạy tới bảo rằng: thưa với ở đây ai là giáo sư Lý Trân Trung? Thì Lý Trân Trung bảo rằng: chính tôi đây, và rất là hạnh diện. Thì nói rằng: à, người Hà Nội kia cũng biết tôi là luật sư hay là giáo sư Lý Trân Trung, là một người chống đối chế độ Sài Gòn. Cái trò này nó cũng lặp lại với lại Hoàng Duy Hùng trong những cái năm trước cái vụ đuổi này. Và Hoàng Duy Hùng được chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết cầm dù che nắng rồi đi chơi ở trên Hà Nội, và cũng có nhiều người biết chào ông có phải là luật sư Hoàng Duy Hùng với không. Thưa, đây là một cái trò nó rất là sơ đẳng, đây là một cái trò nó hết sức là ngô nghê, nhưng rất nhiều người của Sài Gòn, rất nhiều người của miền Nam, rất nhiều người của cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản đã rơi vào, và hiện tại đó là những người vô lại ở trong cái hệ thống truyền thanh truyền hình ở cái vùng Cali này tán tung Hà Nội một cách công khai. Chúng tôi chả cần phải nêu tên. Cho trở lại cái chuyện Hoàng Duy Hùng, Hoàng Duy Hùng đi Hà Nội, ở trong sau khi mà đã nói chuyện với lại phó lãnh sự Mai Thanh Sơn ở San Francisco, rồi đi Hà Nội được Nguyễn Minh Chiết che dù, rồi được dân chúng của Hà Nội có người hỏi ông có phải là luật sư Hoàng Duy Hùng hay không. Bây giờ thưa với quý vị, đó là những cái năm của năm 3 năm trước đây. Bây giờ Hoàng Duy Hùng đã không còn là cái con bài nữa, nó tống cổ đi về nước Mỹ. Cái sự kiện này không phải là Hoàng Duy Hùng, nhưng mà chúng ta đã thấy rằng đó là trường hợp của Trần Dương của năm 1999, treo cờ và treo ảnh Hồ Chí Minh ở trên cái tim của anh ta ở trên đường Bút Xá, đã gây một cái sự chống đối rất mạnh mẽ của trong 35 ngày tại vùng Nam Cali ở Bút Xá, và sau đó đã được về Hà Nội, nó sử dụng cho một thời gian, và cuối cùng nó lấy hết tiền, nó tổng cuộn, nó đi về Mỹ khóc lóc trong mấy năm vừa qua. Cái trường hợp đó nó đang xảy ra với những cái người gọi là nghị viên, những người gọi là truyền thông ở vùng Nam Cali này. Trước sau gì nó cũng đến cái ngày nó gọi bắt tranh họ võ và nó ném đi không thương tiếc. Thưa với quý vị, cái trò mà cúi mình xuống để nhũ như ở trong cái chuyện xưa mà Việt Vương Câu Tiễn là cúi xuống để nếm phân cho Ngô Phù Sai, và xong khi đất lên là đã thấy người, đó là để ăn gan người, cúi xuống rửa chân, cúi xuống phục đầu, nhưng mà ngất lên là nó ăn gan lại mình. Cái trò đó ở người Tàu người ta đã tiếp diễn ở ngàn năm qua. Ở Việt Nam ít nhất là trong thời kỳ của chúng tôi, trong mấy chục năm qua đọc sách, sinh sống, tiếp xúc với người cộng sản thì đã thấy rằng đó là cái trò của Hồ Chí Minh cởi áo cho một người tù da đen ở sau Trần Điện Biên Phủ. Đó là cái trò của Hồ Chí Minh gửi cây bút cho chủ tịch đóng ngoặc cái chữ chủ tịch của Nguyễn Hữu Thọ của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Đó là cái trò mà Hồ Chí Minh gửi đến cho một họa sĩ ở miền Nam phải lấy máu để vẽ cái chân dung của mình là miền Nam ở trong trái tim tôi. Thưa với quý vị, đây là cái trò của người cộng sản. Một cái trò rất sơ đẳng, một cái trò rất thô tiền, một cái trò rất nhà quê nữa. Nhưng mà nó đã đi qua, nó được áp dụng trong vòng nửa thế kỷ qua. Những người như Dương Quỳnh Hoa, như Trương Như Tảng, như Nguyễn Hữu Thọ, như là Nguyễn Thị Bình của Mặt trận Giải phóng miền Nam, tất cả đã ăn những cái bánh vẽ này. Và không phải là bánh vẽ thường, đó là những cái bánh vẽ tâm thuốc độc cả một cái tổ chức gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam. Sau năm 1976 nó thanh toán không một cách không thương tiếc. Thưa, đó là cái trò của cái người cộng sản tôi cúi xuống, nó chào anh, nhưng mà ngẩng lên là nó ăn gan của anh. Tôi coi anh không là một cái, không đấng một cái cọc cỏ nữa. Thế bây giờ đây là cái trường hợp Hoàng Duy Hùng. Năm 2009 được với chức vụ nghị viên của Houston, nhưng mà sau đó được thứ trưởng phó lãnh sự của San Francisco tới, rồi họp hành, rồi đưa về Hà Nội, được Mai Nguyễn Minh Chiếc che dù dẫn đi Hà Nội chơi. Dẫn đi Hà Nội chơi là có người dân tới hỏi ông có phải là luật sư Hoàng Duy Hùng hay không. Đó là trường hợp của Đoàn Văn Cõi, đó là trường hợp của tất cả những kẻ chờ cờ, và đến cuối cùng nó vất đi như một cái thứ cọ rác. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, diễn đàn chúng ta không phải đề cao cá nhân, không phải chỉ trích cá nhân, nhưng mà qua câu hỏi của anh Hoàng Tín, tôi phải nói ra trường hợp của Hoàng Duy Hùng, tôi phải nói ra trường hợp của Đoàn Văn Cõi, tôi phải nhắc lại các cái kỷ niệm cay đắng của Lý Chánh Trung, của Lý Quý Trung, của Lê Hiếu Đằng, của Ngọc Lan, của Trân Tín, của Dương Quỳnh Hoa, của Trương Như Tàng, của Nguyễn Hữu Thọ, của Nguyễn Thị Bình đi chăng nữa. Và cũng không phải là chỉ riêng những người đó, mà ngay cả những người của Cộng sản Việt như là Trần Độ, như là Nguyễn Hộ, và cụ thể đến giờ này với lại cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang nằm ở trên cái thớt của cái tên tao cụ gọi là kẻ đốt lò vĩ đại Nguyễn Phú Trọng. Thật ra nó đang sửa soạn để nó thanh toán nội bộ ở trong, mà hiện tại tôi dám nói với tất cả cái sự kinh nghiệm và cái trách nhiệm của mình, cái thủ tướng Phạm Minh Chính này cũng là trong cái tầng nhắm của Nguyễn Phú Trọng để thanh toán. Thành thứ, thưa với quý vị, ở trong phần đầu chúng ta đã đề cập đến cái chuyện và pháp lý ở trong hoạt kép của cái loại pháp lý của luật trưng, một loại pháp lý của đầu đường xó chợ, một loại pháp lý của những cái sát nhân mà đã áp dụng một cách ngớ ngẩn, một cách thô bạo đối với cái vụ bốn cái cô tiếp viên mua mang 11 ký lô ma túy 4 về Sài Gòn và bảo rằng là không có cơ sở cái gì ở đối với hỏi rằng trong cái pháp lý của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì bây giờ qua câu hỏi thứ hai, đây đối với Hoàng Duy Hùng sau khi sử dụng với vậy cái gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc, thì như chúng tôi đã một lần ở trên diễn đàn này, chả bao giờ có vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc đối với cái chế độ Hà Nội. Tại vì sao? Vì đó là một cái chế độ mà nó không hòa hợp hòa giải với chính người của nó, chứ đừng có nói là người của ở trong cộng đồng người Việt, mà một luôn luôn và bao giờ cũng đối kháng với nó. Anh thưa thưa với anh Hoàng Tín, thưa quý vị, hôm nay trong cái diễn đàn này có hai câu hỏi thì tôi xin trả lời. Câu hỏi thứ nhất, não nề đối với một cái nền gọi là pháp lý trong một kép, và đến vấn đề thứ hai, vấn đề là hòa hợp hòa giải dân tộc đối với cái chế độ Hà Nội mà cái nghị quyết 36 nó đã càng ngày nó càng bước, nó thực hiện, nó đánh vỡ cái cộng đồng người Việt của chúng ta.
Dạ vâng, đúng vậy, thưa quý vị, trong cái vấn đề gọi là hòa hợp, hòa giải dân tộc thì họ cũng đã nói từ bấy lâu nay rồi, nhưng mà họ có thực hiện được hay không thì chắc chắn là quý vị, qua tất cả những cái gì mà chúng ta thấy điển hình gần nhất đó là ông Hoàng Duy Hùng. Một thời cũng xưng hùng xưng bá tại cái đất Texas này, nhưng mà bây giờ thì cũng phải sau khi mà về Việt Nam xong tung hô xong thì bây giờ lại bị tống xuất ra khỏi Việt Nam trong cái tuần trước. Qua cái lời giải thích của anh Nam thì quý vị phần nào cũng biết rõ thêm nhé. Thì quý vị, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay cũng đã dành chút thời gian đến với chương trình để trình bày hai cái câu hỏi liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam, liên quan đến Donald Trump, cũng như là những cái điều gì xảy ra cho cộng đồng người Việt của chúng ta trong thời gian vừa qua. Cảm ơn anh, chúc anh một ngày vui.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín, còn cảm ơn quý vị đã cùng với chúng ta chia sẻ những cái vấn đề nó làm nặng lòng, nó làm cao mặt, nhưng bắt buộc chúng ta phải nói đến, phải tìm hiểu để rõ đến cái căn cơ của tất cả cái sự tệ hại về pháp lý, về chính trị mà Đảng Cộng sản nó đang thi hành, nó đang áp dụng ở trên cái quê hương của chúng ta.
Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính nước bạn Phan Nhật Nam. Không quên chúc cho quý vị bình an. Cảm ơn quý vị theo dõi và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nha quý vị.
Xin vui mặt một phút cho anh, xin vui mặt một phút cho em, xin vui mặt một phút cho anh, xin vui mặt một phút cho em, xin vui mặt.